Đây Phật tử này hỏi: Kính bạch hòa thượng, con nghe hòa thượng đã lâu, nhưng vì thiếu phước duyên nên mãi gần đây con mới đến thiền viện để được nghe hòa thượng thuyết giảng năm bảy kỳ. Do đó con cũng chưa được trực tiếp chỉ dạy ngồi thiền. Con nghe qua băng giảng và tập ngồi, lúc ngồi vọng khởi nhiều quá, không sao, không thiết nên con phải mở băng để nghe thì có yên ổn. Phần nào kính hỏi hòa thượng, phương tiện để ngồi thiền lúc đầu như vậy có được không? Ngồi thiền để mở băng nghe. Thì đây tôi xin nói cho quý Phật tử hiểu cho nó chính xác. Chúng ta ngồi thiền với một cái tư thế nghiêm chỉnh, dồn hết cái tâm lực để quan sát lại mình, thấy từng niệm khởi, niệm nó chạy đi hay là niệm nó mạnh, nó yếu vân vân, mình thấy rõ, mình không có theo nó. Tức là ngồi thiền là một phương tiện dùng cái sức mạnh để phản quan và soi sáng lại mình, thấy tường tận cái nội tâm của mình để mình làm chủ nó, để chăn trâu đó. Thì lo chăn trâu mà lo nghe băng rồi đâu giới chăn trâu. Một việc làm dồn hết tâm lực mới có kết quả, chứ một khi cùng một thời gian mà làm hai việc thì khó kết quả. Thì thôi dành khi khác nghe băng, ngồi thiền thì chỉ dồn lại tâm lực của mình để mà phản quan, thấy cái gì nó chạy, cái gì nó dở, nó xấu thì mình dẹp bỏ cho nó có cái sức mạnh. Câu hỏi thứ hai, lúc ngồi thiền mắt để mở 1/4, con không giữ yên được mắt như vậy lâu, kính xin hòa thượng chỉ dạy thêm. Thiệt ra ngồi thì cứ nhìn thôi chứ không nói 1/4, 1/3 gì, ngồi nó xuống với cái tầm vừa phải, chứ bằng lựa 1/4, 1/3 kẹt ngồi mỏi lắm. Cho nên cứ nhìn xuống vừa chừng vậy thôi. Còn có hai trường hợp, nếu trường hợp thì ngồi mà muốn gục á thì không có nhìn nhỏ vậy mà mở lớn ra trừng trợn một hồi cho nó quên buồn ngủ, chứ còn cứ lưng chiêu hoài ngủ chết. Còn trường hợp thứ hai, nếu mà mình ngồi mà con mắt mình nhìn xuống lâu nó hơi cay khó chịu thì được nhắm, mà nhắm vào buồn ngủ thì phải mở, đó. Phải linh động chứ không phải cố định. Một người tu là phải linh động tùy theo cái trường hợp, cho nên không phải có cái cố định gì hết. Câu hỏi thứ ba, con nay tuổi đã gần 50, trước đây không được gặp và quy y với hòa thượng, đến nay thì đã trễ vì gia duyên ràng buộc không thể xuất gia, kính xin hòa thượng hứa khả nhận cho con làm đệ tử tại gia của hòa thượng có được không? Để cho con có thêm sức lực tu học, vì nhờ có nghe hòa thượng và quý thầy ở thiền viện giảng dạy, con mới biết giáo pháp của Phật gặp dần dần, con xin cái đầu đảnh lễ tạ ơn hòa thượng. Thì cái chuyện mà muốn làm đệ tử dễ quá, ghi tên xin cái là tôi cho bác giác lên chùa quy y thành đệ tử chứ có gì đâu mà phải được không? Cái này rất là dễ. Còn quý Phật tử đừng nghĩ là mình 50 tuổi là muộn, là trễ. Nhiều khi quý Phật tử cứ nghĩ là mình tu hồi nhỏ, rồi tu cư sĩ, rồi lớn rồi phải xuất gia. Cũng đừng có nghĩ cái đó. Mình phải nghĩ rằng mình tu, lúc nào mình mê thì thôi, lúc nào mình tỉnh thì mình tu. Không nói lớn mới nhỏ hơn, 70 tuổi tỉnh tu cũng được, phải không? Hồi xưa ông tu bạc Đà La đó, ổng đã 80 hơn rồi mà Phật sắp với bạc, ổng vô thắp tâm, ổng nghe Phật giảng dạy một chút rồi ra cái ổng chứng qua La Hán, lo gì, phải không? Cái quan trọng là cái mình có cái chủng tử lành và thực tu, thì chừng nào gặp duyên thì mình tu, chứ đừng có buồn rằng mình đã buồn, cũng đừng có nói rằng nhỏ tu là lớn xuất gia. Người tu có tại gia, có xuất gia hay phái rõ ràng. Người xuất gia là cái người làm trách nhiệm truyền thừa Phật pháp, giáo hóa chúng sinh, người tại gia là cái người làm cái trách nhiệm là cố gắng tự mình giữ gìn cho xứng đáng là một người Phật tử, giữ năm giới, rồi tu thêm thập thiện, rồi tập tọa thiền hoặc tụng kinh hoặc là niệm Phật. Nhưng mà đó là để cho cái tâm mình nó trong sạch, để cho mình tiến bộ trên con đường tỉnh giác, chứ còn mình không có rảnh để đi giáo hóa. Nhưng mà mình tỉnh, mình giác, rồi mình giáo hóa gia đình mình, giáo đá, giáo hóa những người thân quyến thuộc của mình, thì cũng là làm được sự giáo hóa được ít hơn. Chứ đâu phải người nào cũng phải xuất gia, xuất gia hết thì chắc nhịn đói cả đám rồi cũng phải đi làm ăn, rồi cũng làm tại gia mất. Thành ra một người xuất gia là số ít, còn số tại gia đông, nặng mà ủng hộ người xuất gia, chia phần với nhau mà làm chứ. Một người muốn lãnh hết đâu được. Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng từ bi giảng giải cho con ba câu hỏi. Một, con đọc kinh Kim Cang thấy có nói bốn tướng: tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Tướng thọ giả con không hiểu, xin hòa thượng giảng thêm. Như vậy thì đây là giảng trong kinh Kim Cang, thấy có tứ tướng: ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Chữ thọ giả này có chỗ cũng nói là thọ mạng đó, bởi vì chúng ta chấp cái tướng ngã là mình, nhân là người, chúng sanh là tất cả những cái chúng sanh mọi loài. Còn thọ giả tức là cái mạng sống của mình, mạng sống của mọi người. Cho nên chữ thọ giả là chỉ cho cái mạng sống ha. Như vậy thì giải cho Phật tử hiểu chữ thọ giả là mạng sống. Câu hỏi thứ hai: câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật tình chữ và nguyên câu có ý nghĩa thế nào, như thế nào? Câu niệm Nam Mô Phật Đức Phật Thích Ca, Nam Mô Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tình chữ và nguyên câu có ý nghĩa gì? Thì đây câu này thực ra thì cái câu niệm Phật mà cái danh hiệu Phật Di Đà, danh hiệu Phật Thích Ca, danh hiệu là tên, tên Đức Phật Di Đà, tên Đức Phật Thích Ca. Còn chữ Nam Mô thì đó là nguyên chữ Phạn. Nam Mô tiếng Phạn là Nạp Mô, Nạp Mô hay Nẵng Mô. Người mình đọc trại âm là Nam Mô. Nam Mô có nghĩa là cung kính, có nghĩa là quy mạng, có nghĩa là thành tâm vân vân. Tới năm nghĩa thành đã thấy mình dịch không hết mới để nguyên cái chữ Nam Mô. Thì như vậy chữ A Di Đà hay là Thích Ca Mâu Ni đó là cái tên của các ngài. Như vậy thì mình niệm thì niệm luôn đủ cái tên của các ngài, chứ niệm từng chữ thì nó không có đủ nghĩa. Vì vậy mà muốn niệm Phật thì niệm Đức Di Đà thì Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Đức Thích Ca thì Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu hỏi thứ ba: người tu thiền có lợi ích gì cho bản thân, gia đình và xã hội? Ngồi thiền có thích thú gì không? Quý thầy nhập thất là để làm gì? Và thời gian nhập thất là bao lâu? Bây giờ câu hỏi này: người tu thiền có lợi ích gì cho bản thân, gia đình và xã hội? Thì tôi nói đại cái, quý vị thấy một người nào tập tu cái tâm mình tương đối yên tĩnh một chút, tương đối thôi chứ không phải hoàn toàn yên tĩnh, tương đối yên tĩnh một chút thì có bớt lo bớt rầu không? Khi mình lo đầu tâm có yên không? Như vậy thì tâm mình nó an thì cái khổ nó giảm. Rồi chính tâm mình an, trí mình sáng. Khi nào quý vị nhiều sự việc đa đoa, việc này việc nọ dồn dập thì mình để cái này chỗ này cái kia chỗ kia gì đó lát nữa rồi phải không, muốn kiếm không biết đâu kiếm quên mất. Nhưng mà ngồi thiền quý vị nhớ chuyện năm trên năm dưới cũng nhớ hết trơn phải không. Thì như vậy khi mà mình nhiều việc tâm nó lăng xăng thì nó loạn, mà loạn thì nó tối. Còn khi tâm mình nó an thì an thì nó sáng, nó sáng cho nên nó tỉnh táo, nó có những cái nhận định đúng đắn hơn. Thì như vậy, nhờ mình làm chủ được tâm đôi phần, cho nên việc làm gì của mình khi nó nghĩ suy mà mình không có cái tính cách bốc đồng, nó nổi nóng, nghe người ta nói cái gì cái mình làm bướng làm càng đó, mình không có cái đó, là mình bình tĩnh trong sự sống, vừa là sống một cách điềm đạm an tĩnh. Mà người được như vậy thì đối với gia đình là một người tốt của gia đình rồi, đối với xã hội là một người có giá trị trong xã hội đó. Giờ nói ngồi thiền có thích thú gì không thì câu này phải trả lời ngồi thiền ban đầu là đau đau chân lắm chứ mới ngồi mà nó thích thú thì không có, thú thật như vậy, đau chân lắm. Nhưng mà ngồi khi nó thuần rồi thì có những cái phút giây tâm nó yên tĩnh rồi trí mình nó sáng, thì đó là cái vui. Cái vui đó thì có nhiều người họ vui mà họ kèm không được. Như vậy thì cái thích thú là khi nào nó an rồi mới thấy. Tôi nói như quý Phật tử, có lúc nào đó mình ngồi chơi bỗng dưng mình quên không nghĩ gì hết, thì lúc đó mặt mình vui hay buồn? Nó không có nghĩ cái gì hết thì mặt mình nó tươi tươi mà hơi vui. Còn nếu có nghĩ thì hoặc nghĩ cái chuyện đáng buồn thì mặt buồn theo, nghĩ gì đáng giận thì mặt giận theo, phải không? Thành cái vui buồn thương giận khi nào khởi nghĩ, không khởi nghĩ thì cái tâm mình nó an ổn, an ổn cho nên cái vẻ tươi vui. Thì hỏi quý thầy nhập hết là để làm gì? Bởi vì người tu thiền lúc bình thường thì chúng ta vừa tu vừa lao động vừa làm mọi việc, mà khi vừa tu vừa làm mọi việc ấy, thì cái quyết định nó không được mạnh, thì mình không có dồn sức làm một việc nó không được mạnh, cho nên lâu lâu mới cho vào thất, chỉ là một việc là chăm con trâu mình thôi. Thì khi vào thất chuyên chăm một con trâu mình ấy, nó có sức mạnh hơn, vì vậy mình mới dễ thấy kết quả hơn. Mà nhờ thấy kết quả cho nên người tu họ mới cố gắng, họ không có nản, không có phiền khi những cái chuyện khó khăn đến cho họ, họ cứ tiến mãi không lùi. Là nhờ lúc mà họ ngồi yên họ tu, họ thấy được cái đạo lý rồi họ cố gắng hơn. Vì vậy mà nó quan trọng nhập thất. Giờ thời gian nhập thất là bao lâu thì cái này không cố định. Nếu mà ai nhập thất khá thì ở đây tôi chỉ cho từ một tháng ban đầu thì có thể 21 ngày, rồi một tháng, hai tháng, ba tháng thôi, tùy theo cái người mới, người cũ mà thời gian nó có khác nhau. Còn một bài chót này nữa để coi cái gì. Kính bạch thầy, con là cư sĩ tại gia, kính trình thầy một việc và mong thầy chỉ bảo cho con. Nguyên do trong lúc ngồi thiền, con theo dõi hơi thở, lúc đầu hơi thở còn thô, nặng, sau đó hơi thở nhẹ và dài, có lúc như không còn nghe hơi thở nữa. Lúc ấy con cảm thấy nhẹ nhàng và rất dễ chịu vì cảm giác đau tê không còn nữa. Con vẫn nhìn phía trước mũi để cho biết mình còn hít thở. Khoảng được một giờ thì cảm giác tê đau ở chân trở lại. Con cố gắng ngồi thêm lúc nữa rồi xả thiền. Theo cái cách xả thiền, xả thiền trong hai tờ photo mà quý thầy đã phổ biến cho giới Phật tử tại gia, bạch thầy, những cái lần đầu tiên con đi theo cách xả thiền trong sự hướng dẫn trong cái hướng dẫn, nhưng về sau khi xả đến thân, cơ thể tự động thêm những động tác mà trong bản hướng dẫn xả thiền lại không có, thì con nghĩ không biết có đúng không, vì những động tác này con chưa hề thấy hoặc biết qua sách vở, mà sao con tự tập xả được vậy? Và con nghĩ rằng mình những cái động tác này chỉ giúp cho chân tay và thân mềm dẻo hơn, chẳng hạn như tư thế quỳ được thêm uốn về phía trước, ngưỡng về phía trước, lui tay nắm hai gót chân, uốn ngược ra phía sau. Sau đó hai cánh tay chống vào hông như vậy. Thì tôi xin nhắc lại, quý Phật tử khi thả thiền có những cái động tác nó khác với trong cái sự hướng dẫn của tôi, thì cái đó là cái lối tu riêng, làm đi riêng thì được, chứ còn ở trong tập thể thì không được. Bởi vì trong tập thể thì mình tu có người này người kia thì là phải nhịp nhàng với nhau, những cái thời gian thả thiền có 10 phút thôi. Nếu mà mình làm nhiều thứ quá thì nó lụng củng cho những người khác. Như vậy thì được với cá nhân mà không được với tập thể. Còn một phần nữa, chính bà thầy chỉ dẫn giùm con cách tu để khỏi vọng tâm con đang đọc kinh hay niệm Phật là hay bị loạn. Cái này thì rất là khó chỉ. Cái tu là tập tu theo quý thầy hướng dẫn là làm từ vọng tâm nó hết, chứ giờ chỉ cho nó hết thì làm sao chỉ cho được. Cũng như học đó, thầy chỉ cho con biết chữ thì ai chỉ được không? Chỉ có học mới biết chữ, cho nên Phật tử đừng có nóng, nó phải tập tu từ từ rồi nó được vớt vọng, chứ còn chỉ cho nó hết không được. Như vậy thì phần quý Phật tử hỏi bữa nay tôi giải quyết xong, không nên nợ cũ cù nhiều quá, tôi chắc hẹn lại chứ không có thì giờ trả nữa. Thôi bây giờ tôi tuyên bố tháng sau, ngày 28 tháng 6 dương lịch chủ nhật đó là giảng tại đây 28, tức là nhằm ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, thì quý vị nhớ 28 tháng 6 giảng. Thôi như vậy tới đây nghỉ, xin thích.